từ Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, tới vua thứ ba là Trần Nhân Tông, mà người ta gọi là ông vua Phật. Điều ngữ giác quan đó, giác đó là Phật, ông vua Phật. Thì khi ngài ngộ đạo, từ cái lúc còn ở làm Thái Thượng Hoàng, ngài đã thấy được cái đạo lý rồi. Nếu nói xa hơn là khi ngài học với Tuệ Trung Thượng Sĩ, ngài đã lãnh hội được cái yếu chỉ thiền, cho nên sau này ngài mới đem cái chỗ ngộ đó mà ứng dụng tu trong cái đời sống thời gian đang làm vua. Đến khi mà làm vua thấy công việc ổn rồi, liền trao ngôi cho con để mà đi xuất gia tu. Thì ngài là một ông vua có một giai đoạn 10 năm xuất gia tu hành và làm tổ, sơ tổ cái phái Trúc Lâm Yên Tử, cho nên ngài rất là quan trọng. Thì ở đây tôi chỉ dẫn một chút ít để nói cho quý vị thấy ông vua này, cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của ngài làm bằng chữ Nôm. Cái bài này làm trong lúc ngài làm thượng Thái Thượng Hoàng, để xem chừng con của ngài là Trần Anh Tông trị nước có tốt hay không. Thì giai đoạn đó ngài hơi rảnh, cho nên ngài làm cái bài phú này. Thì tôi chỉ dẫn một hồi và tôi giải thích cái kết thúc cho quý vị thấy. Cư Trần Lạc Đạo Phú, hội thứ nhất: mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Ngài mình ngồi thành thị, đang ở trong triều đình, ở đế đô, cho nên ngồi thành thị nết dùng sơn lâm. Nhưng mà cái tư cách của ngài như ở sơn lâm, cái rừng núi, ở giữa thành thị, mà tâm hồn tư cách ngài như ở trong rừng núi. Đó là cái đặc biệt. Chúng ta bây giờ khi nói tới tu thì nói ở xa trong rừng núi, chỗ vắng vẻ tu mới được, chứ thành thị làm sao mà tu, phải không? Nhưng mà ở thành thị đâu phải không tu được. Nó ở thành thị mà mình tưởng, mình thấy, mình sống như ở rừng núi có hại gì. Hai câu sau: muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm. Nếu mình ở thành thị mà tất cả cái nghiệp mình nó lặng, nó yên, thì thể tánh được an nhàn. Như vậy thì muốn lặng được cái nghiệp thì phải ráng khéo xử sự thế nào đừng để gây tạo nghiệp ác, mà được nhẹ, được an nhàn, thì cái thể tánh mình nó mới thảnh thơi. Nửa ngày rồi tự tại thân tâm, được nửa ngày rồi, rồi là rảnh đó, rảnh rang. Được nửa ngày rảnh rang, thân tâm rất là tự tại. Vì lúc làm Thái Thượng Hoàng, ngài làm việc có nửa thời gian thôi, cho nên nó được nửa ngày rảnh đó, là thân tâm ngài rất tự tại. Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý. Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Hai câu này thật là nó đầy đủ cái ý nghĩa nhắc nhở chúng ta. Tham ái nguồn dừng, nếu ai mà dừng được cái nguồn tham ái thì sao? Chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý thì không còn. Nếu lòng tham ái dừng rồi thì không còn quý, còn yêu châu và ngọc nữa, phải không? Châu ngọc mình không còn yêu, không còn nhớ, đó là do lòng tham ái dừng. Còn bây giờ chúng ta sao? Châu ngọc quý quá, phải không? Cho nên rồi cái tham ái chưa dừng. Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt quanh ngâm. Quý vị nghe mấy cái câu này, nghe cái tiếng thị phi mà được lặng được yên rồi, dầu có nghe yến thốt quanh ngâm nó cũng không có bị sao xuyến. Nhưng mà chữ yến thốt quanh ngâm này nó lại mang cái ý nghĩa khác. Bởi vì ở trong triều, ngài còn ở tại triều, cho nên cung phi mỹ nữ chừng bao nhiêu người hầu, ông vua ít ra cũng 50-70 người hầu đó. Mà mấy bà hầu đó, mấy bà có lương thiện không? Bà nói qua bà thì nói lại, cho nên được giàu nghe yến thốt quanh ngâm, nghe mấy bà kể chuyện này chuyện kia thị phi với nhau, mà ngài do cái tâm thị phi nó lặng rồi thì nghe gì nghe không dính dáng gì hết á. Dầu sâu thế nào, nói thế nào cũng không có bận lòng đó. Còn mấy ông vua mà còn đắm nhiễm trần thế đó thì nghe sao, nghe bà này dễ thương, nghe chê bà kia xấu gì đó cái thì có chuyện, phải không? Còn ở đây vì cái lòng tham ái dừng, cho nên không còn yêu châu quý ngọc, vì thị phi tướng nó đã lặng rồi, tướng thị phi lòng ngài đã lặng rồi, cho nên có yến thốt quanh ngâm cũng không bận lòng. Thì như vậy bốn câu đó để chỉ cho chúng ta thấy rõ cái con người tu hành dù ở giữa cái chốn thành thị là một địa vị cao siêu hơn thiên hạ, cao xa hơn thiên hạ, mà vẫn vui vẻ tu hành. Chơi nước biếc ẩn nơ xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý. Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chú tri âm. Nói rằng ở đời đi chơi nước biếc ẩn nơ xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý, nhiều người thích du lịch lắm, thấy không? Nay đi chỗ này, mai đi chỗ kia chơi, đó họ thích lắm. Rồi biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ mấy chú tri âm. Biết được đào hồng, rõ được liễu lục thì thiên hạ ít có người tri âm lắm. Sao vậy? Cái chữ biết đào hồng rành liễu lục là sao? Là để chỉ cho thấy là thấy mà không có bị nhiễm bị nhơ thì cái đó ít người được quá. Chứ còn theo những cái chỗ chơi vui đắc ý á, thì người ta lại thích. Ở đây nguyệt bạc vừng xanh, xoay mọi chỗ thiền hà lai láng. Liễu mềm hoa tốt ngất quần xinh, tuệ nhật xâm lâm. Nghĩa là mặt trăng, nguyệt bạc là mặt trăng sáng, vừng xanh, vừng xanh tức là cái đám cây vừng mà họ trồng đó, tức là cây nó đã xanh mướt, xoay mọi chỗ thiền hà lai láng, nghĩa là nó rọi mọi chỗ đều thấy cái sông thiền nó lai láng, mặt trăng chiếu vào những cái đám vườn, vào những cái dòng sông đều là lai láng thiền hết. Liễu mềm hoa tốt ngất quần xinh, tuệ nhật xâm xâm, nào là cây liễu mềm, nào là những đóa hoa tốt đầy đủ ngất quần xinh, tức là đầy tất cả. Tuệ nhật xâm lâm là mặt trời trí tuệ nó chiếu khắp hết, nó không có sót, không có chừa chỗ nào. Như vậy thì hai cái câu này dùng hình ảnh mặt trăng, hình ảnh mặt trời để mà diễn tả tất cả đều soi chiếu sáng ngời, không thiếu một nơi nào. Đó, thì mặt trăng hay mặt trời để tượng trưng cho trí tuệ thực của mình, cái trí tuệ thực đó nó không có chê mà nó không có phải hạn chế, nó bủa khắp. Lo quán cốt ước phi thăng, đang thành mới phục, nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thỏ còn đông. Sách dịch xem chơi yêu tánh sáng, hơn yêu châu báu, kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nửa hoàng kim. Ngài nói người tu tiên á, thì họ tìm thuốc uống cho quán cốt. Quán cốt tức là sao? Tức là chuyển